thượng viết, hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 9. Quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Đệ tử Quy nói rằng, phải thời gian dài gắn dụng công, công phu đủ liền thông đạt. Cho nên cầu học vấn vẫn phải dựa vào công phu nước chảy đá mòn. Cho nên hôm qua chúng tôi phát cho mọi người sổ ghi công tội. Mỗi một ngày mọi người đối chiếu ba căn này mà suy ngẫm. Làm được một tháng, hai tháng, năng lực quán chiếu của chính mình sẽ trở nên rất mạnh. Sẽ không bị tập khí sai khiến, hoàn toàn du tri. Lãng phí một ngày thì rất đáng tiếc. Cho nên, chịu hạ công phu, chịu chân thật, nhất định có thể thọ ích. Và sổ ghi công tội, ba cái gốc này của chúng ta, phải từ tâm tánh mà suy ngẫm. Ví dụ, mọi người đọc câu thứ nhất, cha mẹ gọi, lập tức dâng. Nói cái gốc này không liên quan với tôi. Bây giờ cha mẹ không ở bên cạnh tôi. Câu này sẽ không cần thọ trì nữa. Thứ nhất, cha mẹ không ở bên cạnh. Nhưng những giáo huấn cha mẹ đã dạy chúng ta từ nhỏ tới lớn, chúng ta có lãnh nạp trong tâm chưa? Thời thời đem những giáo huấn này của cha mẹ đi thực hành trong công việc xử sự của bản thân. Điều này chính là cha mẹ gọi lập tức dâng, cha mẹ bảo phải làm ngay. Việc này là không chà đạp giáo huấn của cha mẹ. Tâm cảnh này chính là trong tâm hiếu tử, chỉ có cha mẹ, do đến nhu cầu của cha mẹ, do đến giáo huấn của cha mẹ. Cái này là tánh đức. Tiếp đó mở rộng ra. Trong trường học gọi sư phụ. Trong đơn vị gọi quân phụ. Thời đại này của chúng ta, quan hệ quân thần hết sức thiếu sót. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn nói rằng, điều này sẽ không vì thời đại mà thay đổi. Phụng sự quân như trời, người xưa cách luận, tại đây âm đức quan trọng nhất. Lãnh đạo trong một đoàn thể, họ phải có trách nhiệm rất lớn. Họ làm không đúng, tự có nhân quả của họ. Họ phải đi gánh vác. Nhưng chúng ta ở trong đoàn thể, tâm thái của chính chúng ta đúng rồi, thì trồng phước điền. Tâm thái không đúng thì vẫn phải tạo tác tội nghiệp. Tất cả phước điền không rời gan tất. Thế gian này rất công bằng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Cho nên nếu như nói chúng ta ở trong đoàn thể, lãnh đạo làm việc không đúng, nghiệp họ tạo sẽ càng lớn. Chúng ta phải khởi tâm thương xót. Làm sao để làm tốt, làm sao để khuyên răn họ, giúp họ. Chứ không phải đi kể tội hoặc nhìn chăm chăm cái sai của họ. Lúc nào phước huệ cũng ở trong tâm này của chúng ta. Cho nên, trong sự xử chúng, chúng ta thời thời giữ được tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mà sư phụ nói để đối mặt, tất cả cảnh đều là cảnh giới tốt. Tin rằng có tấm lòng như vậy, trong quan hệ ngũ luân, luôn có thể đem ác duyên chuyển thành thiện duyên. thậm chí nâng cao chuyện thành pháp duyên. Đời này chúng ta đã nghe được Phật Pháp Đại Thừa, hy vọng dùng tâm đại từ đại bi của Bồ Tát để đối nhân xử thế, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới. Cái gì là nghiệp mới? Tâm chúng ta tách khỏi sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, có thể nghiệp mới sẽ sản sanh. Tu học muốn đắc lực, không xa rời thiện quán tâm mình. Khéo léo dụng tâm, phát giác chỗ lệch lạc trong tâm thái chính mình. Hãy phát hiện thì ngày nay không bị uổng phí. Phát hiện sai lầm của chính mình, sư phụ gọi là khai ngộ. Sửa đổi sai lầm của chính mình là chân tu hành. Cho nên phát hiện sai lầm không phải việc xấu. Mọi người khi phát hiện vấn đề của mình có rất vui mừng không? Ngày nay cuối cùng cũng tìm được vấn đề. Thì ra là ý niệm khống chế. Thì ra là quá tham chấp, quá tình chấp. Phát hiện rồi sẽ hoan hỷ, sẽ có thể đối trị nó cho tốt, sẽ không che đậy, sẽ không tiêu cực, sẽ không thoái lui là tốt. Và sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của quân thân sư, bởi vì quân thân sư trong gia đình, trong trường học, trong đoàn thể, vị trí của nó là hết sức quan trọng. Họ cũng phải khởi lên một trách nhiệm rất cao độ mới có thể diễn tốt vai trò của mình. Người làm quân thì phải vì phong phạm của người làm quân. Người làm thần phải hết lòng vì thân phận của thần. Giảng sanh Tây Phương điều rất quan trọng là trong thế gian nhất định phải làm tròn bổn phận mới có thể gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị ở trong đoàn thể không thể làm tròn bổn phận thì đã thêm loạn cho đoàn thể rồi. Làm sao còn có phước đức mà nói? Cho nên mục tiêu rõ ràng rồi. Đời này thành Phật, trước hết phải phù hợp mục tiêu của thiện nam tử, thiện nữ nhân thì có thể đi được. Vì nguyện của chúng ta phát sẽ không xáo rỗng. Đệ tử quy cảm ứng thiên kinh thập thiện nghiệp đạo, chúng ta đều từ tâm tánh mà suy ngẫm, chúng ta đều từ ngũ luân mà suy ngẫm. Cho nên câu cha mẹ gọi này cũng có thể là sư phụ gọi. Quý vị đồng nhân, nếu như là sư phụ gọi, xin hỏi đệ tử quy câu nào có phải sư phụ dặn dò chúng ta phải làm? Phải chứ. Câu nào tách trời? Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Câu này quý vị thật sự đặt trong tâm rồi. Đem những giáo huấn này khắc ghi mãi trong tâm của mình. Hạ quyết tâm như vậy, tính cảnh giác sẽ rất cao. Cha mẹ gọi lập tức dâng. Sư phụ gọi lập tức dâng. Lãnh đạo gọi lập tức dâng. Nếu như mọi người tâm lượng rộng mở hơn, chúng sanh gọi lập tức dâng. Thật vậy, động lực tu học là từ bi làm gốc. Trong rất nhiều cảnh giới, chúng ta không khởi lên được tinh thần, thật ra mà nói, cái tôi quá nặng. Tâm từ bi không khởi lên được. Tâm từ bi khởi lên được rồi, việc gì cũng không có vấn đề. Tất cả thủ phạm cầm đầu của các tâm trạng đều là tôi. Tôi không vui, tôi chán ghét, tôi muốn có. Tôi không thoải mái. Căn nguyên của tất cả tâm trạng này đều ở tôi. Chỉ cần buông bỏ cái tôi, niệm niệm nghĩ cho chúng sanh, những phiền não này sẽ không còn. Cho nên chúng ta nghe Phật Pháp điều đáng quý nhất chính là có thể hiểu rõ đạo lý thấu triệt nguồn cơn. Chính là có thể hiểu rõ đạo lý thấu triệt nguồn căn. Đời này sẽ không mịt mù hồ đồ nữa. đời này sẽ không ai bảo cũng theo nữa. Đây là nhân duyên và phước báo quá lớn. Đời này sẽ không cần phải dùng rất nhiều đạo lý không triệt để mà an ủi chính mình, mà lừa gạt chính mình nữa. Đều dùng những đạo lý triệt để. Căn nguyên của phiền não là ngã chấp. Chúng ta có thể từ sự đối nhân xử thế dần dần buông bỏ cái tôi. Có thể suy nghĩ cho đối phương. Cho nên, cha mẹ gọi, đến chúng sanh gọi, có thể thọ trì chúng sanh gọi, đi chính là y theo tâm cảnh. Tất cả người nam là cha mình, tất cả người nữ là mẹ mình mà làm. Sao có thể giải đãi được? Đều là những việc của cha mẹ ruột thịt của mình thì sẽ không giải đãi. Quá trình tu học, điều nghiêm trọng nhất là đối trị sự giải đãi. Phật Pháp Đại Thừa nói, Bồ Tát tu hành thiện căn duy nhất chính là tinh tấn, không giải đãi. Chúng ta lãnh hội tới đâu, thọ trì tới đó. Nhưng những việc đã hiểu rõ rồi, thì nhất định phải đốc thúc bản thân đi làm. Đừng thoái lui về sau. Đừng sống cho qua ngày. Và từ tâm tánh mà thọ trì một câu nói này chính là tâm thành kính, chân thành cung kính. Làm được như vậy rồi, cha mẹ gọi, mẹ có chuyện gì vậy? Thì rất là cung kính. Sư phụ lại thường nói, lễ kính chư Phật, tất cả đều cung kính. Chúng ta đến thực hành trong cuộc sống, bất kỳ ai đến tìm chúng ta có việc, chúng ta sẽ không thờ ơ, lạnh lùng. Sẽ không bực bội, dây dưa. Mau mau hỏi, có việc gì sao? Không thất lễ với người, đi chính là thọ trì một câu này. Cho nên mỗi một câu, nếu như từ trong tâm tánh mà thọ trì, bao gồm đi phải báo, về phải thưa. Điều này là khiến cha mẹ an tâm. Không vì chúng ta lo lắng. Cha mẹ biết rất rõ tình hình của chúng ta. Cũng như vậy, đối mặt sư trưởng, chúng ta về phải thưa. Sư trưởng tới rồi, chúng ta có cơ hội thân cận thiện tri thức, cũng phải đem tình hình tu học của bản thân chúng ta báo cáo một chút, cho sư trưởng biết được tình hình của chúng ta, mới dễ chỉ đạo chúng ta. Cho nên, tình hình tu học của chúng ta có thể báo cáo với lãnh đạo của mình. Có thể báo cáo với cấp trên của mình. Sư phụ có nói, quý vị tin tưởng ai nhất? Họ chính là thiện tri thức của quý vị. Quý vị có thể đem tình hình và tình trạng tu học nói với họ rất chân thật. Họ sẽ đem một số kiến nghị nói cho quý vị nghe. Đây cũng là về phải thưa. Nếu như chúng ta tu học, vừa nhìn thấy sư phụ liền trốn cho thật xa thấy ái ngại, đó là nếu che giấu, không có dũng khí đối mặt vấn đề. Kể cả chúng ta trong công việc đối mặt với những việc mà lãnh đạo giao phó. Trước mắt, tiến độ đã tới đâu? Phải báo cáo thích đáng để họ biết rõ tình hình, họ sẽ không lo lắng. Thì về phải thưa, từ tâm tánh mà nói, chính mình không thoái thác, chính mình có thể thời thời thấu hiểu nỗi lo của cha mẹ, người khác, giải quyết hết sự lo âu của họ, đây là vô úy bố thí. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, thấu hiểu tâm của người khác. Có thể trong khi chúng ta làm việc, khiến cho trưởng bối, lãnh đạo xung quanh, đối với việc chúng ta làm đều rất an tâm. chứ không phải nói công việc bàn giao xuống dưới rồi. Một ngày trước khi hết hạn thì mới gọi điện thoại tới. Điều này là không có gì phải báo. Cho nên mọi người dụng tâm đi thể hội mỗi một câu, từ tâm tánh mà thể hội. Đều có thể dùng tâm cảnh này mở rộng đến tất cả mọi việc, đối nhân xử thế tiếp vật, thì rất thọ dụng. Khổng Tử nói học một biết mười, tức là từ trong tâm cảnh này mà mở rộng ra. Chúng ta nghĩ tấm lòng của con người khi nào không cần chân thành, không cần cung kính, không cần từ bi, không cần tinh tế, không cần nhu nhuyễn, không cần bình đẳng, không cần giác ngộ chứ. Cho nên người khéo học mỗi một câu kinh văn từ trong tâm tánh mà thể ngộ, sau đó trong tất cả mọi xử sự đều đi quán chiếu. Bao gồm thái thượng cảm ứng thiên này của chúng ta. Lấy một đoạn ví dụ ở trong gia đình. Mọi người vừa thấy gia đình. Tôi bây giờ không sống trong nhà, đang sống ở trung tâm. Trung tâm có phải nhà không? Học Phật là phá phân biệt, phá chấp trước. Người ta, nữ sĩ Hứa Triết, vũ trụ là nhà tôi. Tâm niệm này của người ta đã phá hết phân biệt chấp trước. Chúng ta phải khéo học. Cái gì là công phu? Giảm thiểu bao nhiêu chấp trước và phân biệt là công phu thật sự. Nếu như đem công phu để vào chỗ một ngày có thể niệm bao nhiêu Phật, có thể đọc bao nhiêu kinh, đó là phương pháp, không phải công phu. Công phu thực chất là buông bỏ bao nhiêu phân biệt chấp trước. Chấp trước của con người càng ít, tham sân si mạn, những tập khí này không còn, sống với người nhất định sẽ ngày càng vui vẻ. Càng sống chung với người, tâm trạng càng không tốt, chắc chắn chấp trước càng ngày càng nhiều. Đây là điều tất nhiên. Cho nên, không phân biệt nữa, ở đâu là gia đình. Chúng ta là người thọ tam quy y. Còn có ai chưa thọ tam quy y nữa không? Quý vị coi, lại chấp trước rồi. Quý vị nghe sư phụ giảng kinh, nghe lâu như vậy rồi, quý vị còn chưa quy y. Tâm quý vị vẫn chưa quy y giác chánh tịnh. Sư phụ luôn đang phá chấp trước của chúng ta. Bản thân quý vị ở trước Phật Bồ Tát, chí thành mà niệm tam quy y văn là đúng rồi. Trọng thực chất, không trọng hình thức. Có điều lúc nãy những người giơ tay rất tốt, rất chân thật. Quý vị đừng bị tôi dọa, lần sau đều không dám giơ tay. Cho nên, quy y Phật môn. Phật môn là một đại gia đình. Xin hỏi gia đình Phật môn này có bao lớn? Tận hư không khắp pháp giới. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Quý vị nói quy y, quý vị coi sư phụ giảng. Quý vị đừng nói quy y tôi. Quý vị nói quy y tôi là phá hòa hợp tăng. Đây là một chỉnh thể. Quý vị lại phân ta, phân người. Cho nên chúng ta gặp được sư phụ là quá may mắn, luôn nói cho chúng ta đạo lý chân thật, không cho chúng ta chấp trước, không để chúng ta càng học càng chấp trước. Kinh sư dễ đắc, nhân sư khó cầu. Cho nên, nếu như dùng tâm lượng như vậy, dùng tâm lượng của dân tộc, của tăng đoàn, của đệ tử Phật, thì chỗ nào không phải là nhà. Điều coi tất cả mọi người như huynh đệ sư muội của mình. Lấy tiêu chuẩn của Phật Pháp Đại Thừa không phải là một nhà, là gì? Nhất thể. Nhất thể là cảm giác gì? Bữa nay, chân của quý vị bị chảy máu, quý vị sẽ làm gì? Còn chưa chảy 500cc, còn sớm, không sao, chạy thêm chút nữa. Dù sao cũng không chết được, thì đó không phải nhất thể. Nhất định là nó vừa mới đau, quý vị lập tức cảm nhận được mới là nhất thể. Đồng cảm, thấu hiểu là hướng về mục tiêu kế nhập nhất thể đó, sự chân thật thật sự. Nhà Phật nói luân lý, không phải nói một nhà mà thôi, mà là nói nhất thể. Cho nên Phật Bồ Tát đạt tới khế nhập nhất thể rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát, ngàn nơi khẩn cầu ngàn nơi ứng, người ta khế nhập nhất thể sẽ khôi phục năng lượng như vậy. Cho nên gia đình này, chúng ta từ bây giờ đến thọ trì, trung tâm chính là một gia đình. Tham lam vô độ, tức là nhắc nhở chúng ta, bất kỳ thứ gì cũng không thể tham cầu. Trong cảnh giới buông bỏ tâm tham, tất nhiên cái tham này thỉnh thoảng cũng sẽ phạm, nhưng tính cảnh giác phải cao. Ví dụ nói hôm qua ăn bánh bao, vừa thấy bánh bao tôi rất là thích ăn, tôi gấp một cái lớn một cái nhỏ, gấp một cái lớn một cái nhỏ, ngồi ở trên ghế, tôi liền thấy tôi sai rồi. Bởi vì tôi vừa thấy phía sau còn có một số đồng nhân, bánh bao đó sắp hết rồi. Cho nên tôi là tâm tham đã khởi dậy. Người vừa khởi dậy tâm tham sẽ không cảm nhận được nhu cầu của người khác. Dục khiến trí mê, lợi khiến trí mờ. Mọi người có một cảm giác này không? Khi trạng thái quý vị rất tốt, nghe xong pháp hỷ sung mãn, liền cảm thấy trạng thái đó nên cười với người ta một cái sẽ rất tự nhiên. Nên quan tâm người ta một chút sẽ làm rất tự tại. Hơn nữa, hết sức nhạy bén quan sát thấy nhu cầu của người khác ở đâu. Có không? Những lúc đó tức là đã buông bỏ cái tôi, rất vui sướng. Tâm tánh này của mình đã hiển lộ ra. Nhưng đột nhiên có tâm trạng khởi lên, từ tư từ lợi sẽ cùng tới, ánh sáng đó sẽ dần dần tối lại, sẽ chỉ nghĩ tới chính mình, không nghĩ tới người khác. Cho nên trừ bỏ tham sân si mạn nghi, trong lúc xử thế luôn phải thời thời quán chiếu tâm của chính mình. Nguyền rủa cương trực, rõ ràng tâm sân hận của mình khởi lên rồi, vẫn còn nói với chính mình rất là chính trực, đó chẳng phải dối mình dối người sao? Hơn nữa, người phải cảm nhận được, chỉ cần chúng ta có ngôn ngữ kích động xuất hiện, cả từ trường giữa người và người đều rất không tốt. Đều đã đang phá hoại đoàn thể hòa hợp, còn nói mình là chính trực, đó là không thỏa đáng. Ham rượu quấy phá, tức là dục vọng không thể khống chế, phóng túng, không kiểm soát được hành vi của thân tâm chính mình, biến thành nô lệ của dục vọng. Câu nói này nhắc nhở chính mình, việc gì mà mình không làm, mình sẽ đau khổ không chịu được. Từ đó bắt đầu đối trị, bị nghiện rồi, bị dục vọng khống chế rồi. Cho nên nếu như không uống cà phê là chịu không được, thì có thể bắt tay làm từ đây. Tôi không phải nói không uống. Ví dụ nói một ngày uống 6 ly, bây giờ từ từ buông. Một ngày uống 3 ly là được rồi. Thật vậy, tâm tánh sẽ tham chấp. Nó không phải là tham chấp ở thứ này mà thôi, còn sẽ tham chấp ở những chỗ khác nữa. Cho nên giảng sanh Tây Phương, tâm thanh tịnh quan trọng nhất. Tâm thanh tịnh tức là không nhiễm, không tham. Tất cả mọi thứ có, tốt, không có cũng tốt, mới tự tại. Có, đem tâm biết ơn mà hưởng thụ, đem tâm báo ơn mà hưởng thụ. Quý vị coi, ly cà phê trắng này là cô giáo Tống đi về quê mang tới đây. Từ iPhone mang tới đây. Cái này có công phu, uống vào bằng sự biết ơn, buông bỏ tham chấp. Như vậy là được. Đây là mục tiêu. Quý vị đừng có ngày mai không uống nữa, cái miệng ở đó run run chạy tới tìm tôi. Tự mình tu hành dựa vào mỗi người, điều chỉnh chính mình cho tốt, hạ công phu. Cốt dục tranh giành thì phải buông bỏ tranh giành. Nam không trung lương, sự trung thành, thái độ, tận tâm tận lực của người nam phải xuất hiện, phải khiến cho người khác thấy an toàn, biết cảnh giác lương thiện. Bất kỳ chuyện thị phi nhân ngã tới chỗ này của chúng ta đều có thể biến thành bao dung thấu hiểu lẫn nhau. Cái này là có lương tâm. Nữ không nhu thuận, người nữ thì hậu đức tải vật, bao dung. Đại địa bao dung tất cả điều không tốt của vạn vật. Quý vị coi, chúng ta hồi nhỏ những khi nổi nóng, không vui vẻ, mẹ luôn âm thầm chịu đựng. Đâu phải chúng ta nổi nóng xong rồi, mẹ nói mẹ không quan tâm tới con. Mẹ và con đoạn tuyệt quan hệ. Có người mẹ nào nói với quý vị như vậy không? Chúng ta nổi nóng như thế nào? Đã nói bao nhiêu lời tổn thương cha mẹ đều bao dung. Đây chính là nhu hòa. Nhẫn nhục như đất. Tất cả bình đẳng. Người nữ nhu hòa có thể hóa giải rất nhiều tâm trạng và tranh chấp của cả đoàn thể. Cho nên người nữ có đức rồi. Chữ an trong an lạc. Chúng ta coi cái chữ đó, tức là người nữ ở dưới mái nhà, phát huy nữ đức của họ, đoàn thể này sẽ được an. Nhưng trong lịch sử, nếu như người nữ chuyên quyền, cưỡng thế, quốc gia đó coi như xong luôn. Quốc gia đều tiêu vong, càng không cần nói tới gia đình. Cho nên sự trung lương, nhu thuận này đều là biểu pháp rất quan trọng của nam nữ. Phía sau lại nói, chỉ thích khoe khoang, tức là phải đối trị tâm ngạo mạn của mình. Con người phải biết khiêm thoái, không được khoa trương. Càng khoa trương, càng không nhìn thấy vấn đề của mình. Thường hay đố kỵ, tâm đố kỵ không được khởi. Đệ tử Quy có nói, người đạo đức có tiếng tâm, mọi người trọng, không bởi tướng, người tài giỏi, danh vọng lớn, mọi người phục, không khoác lác. Người đã thực sự hạ công phu ở đức hạnh và tài năng, chúng ta phải đi noi gương tinh thần của họ, sự hiếu học của họ, không nên khởi tâm đố kỵ. Đố kỵ là căn nguyên đọa địa ngục, nhất định phải trừ bỏ. Phải tùy hỷ công đức, xưng tán Như Lai. Nhất là chúng ta trong thời kỳ mạt pháp, tâm thái này quá quan trọng. Vẫn còn đối lập với người, vẫn còn đố kỵ, vẫn còn phê phán. Rất khó không gây ra sự bất hòa trong đoàn thể. Cho nên Liễu Phàm Tứ Huấn thường niệm tốt. Chúng ta thời mạt thế, đừng lấy sở trường của mình ép người, đừng lấy cái hay của mình xét người, đừng lấy năng lực của mình khốn khó người, ẩn giấu tài trí, như hư như vô, bồi dưỡng hậu đạo, thấy người lầm lỗi thì bao dung và che đậy cho. Một là khiến họ sửa lỗi, một là khiến họ cảm thấy e sợ mà không dám làm càn, đừng nên hà khắc. Nhưng nếu như ảnh hưởng tới cả đoàn thể, thì cái này phải nói với người phụ trách, để họ dùng phương thức thiện xảo đi khuyên người đương sự. Vẫn là một tâm muốn tốt cho đoàn thể, cho người khác là đúng rồi. Pháp này là pháp viên dung. Khuyên hướng thiện, hành đạo đức, nếu không khuyên, đều sai lầm. Thấy người có chút điều tốt học theo, thiện nhỏ cũng nhớ, mau chóng xả mình mà học theo. Đây là tùy hỷ công đức xưng tán Như Lai. Được, điều này là trao đổi với mọi người một chút. Có thể từ sổ ghi công tội, từ tâm tánh, từ quân thân sư, từ ngũ luân, từ mấy góc độ này mà quán chiếu. Phải nên mỗi một câu đều có thể nhắc nhở những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống của bản thân. Và chúng ta nói câu thứ nhất, thái thượng cảm ứng thiên. Hòa phước vô môn duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Lời giáo huấn này không chỉ là giáo huấn của đạo gia. Ung Chính Hoàng đế Thượng Luận nói rằng: Tam giáo Nho Đạo Thích Tam giáo chi giác dân ư hải nội. Giáo hóa đối với thần châu đại địa này của chúng ta đã rất lâu rồi. Lý đồng xuất ư nhất nguyên, đều là khuyên người về chân tướng sự thật luân lý đạo đức. Nhân quả báo ứng, đạo nghiệp hành nhi bất bội, bổ trợ lẫn nhau, khiến lão bá tánh mấy ngàn năm nay trị an trường cửu. Cho nên trong Nho Gia có nói: nhà tích điều thiện tất có niềm vui, nhà tích bất thiện tất gặp tai ương. Chúng ta coi chữ này trong kinh điển, tất có nghĩa là tuyệt đối, không có tơ hào nghi ngờ, cũng sẽ không vì thời đại mà thay đổi. Đây là chữ tất. Và trong Nho Gia lại có nói rằng, trong Thượng Thư Hồng Phạm nói rằng, ngũ phước, lục cực. Ngũ phước tức là thiện báo do tích thiện chiêu cảm. Lục cực tức là ác báo do tích ác chiêu cảm. Ngũ phước mọi người khá là quen thuộc. Trường thọ, phú quý, an khang, khỏe mạnh, hảo đức, tức là có tâm lương thiện đức hạnh. Thiện chung, tức là lúc lâm chung được tỉnh táo, chết một cách tự tại, thậm chí là chưa chết mà đã giảng sanh, hay biết rõ ràng mình về cõi tốt, sanh về nước Phật. Lục cực, hung đoạn chiết, tức đoạn mạng, bệnh tật, lo âu, bần cùng. Sau đó, thời thời ác niệm không phục được, yếu đuối. Nếu như có sáu tình hình này, thì chúng ta phải cảnh giác bản thân, phải đột phá, không thể bị nghiệp lực này chi phối. Cho nên, phàm phu nhận mệnh, kẻ trí tạo mệnh, phải chuyển biến vận mệnh của chính mình. Nhất là cơ sở chuyển mình quan trọng nhất là sửa đổi tập khí của bản thân. Sửa tập khí là căn bản lập mệnh. Điều này rất quan trọng. Nói rằng, tại sao rất nhiều việc tôi đều không thuận, đã tu hành nhiều năm như vậy rồi. Chúng ta hỏi lại chính mình, tập khí trừ bỏ bao nhiêu rồi? Tập khí trừ bỏ bao nhiêu, vận mệnh sẽ chuyển biến bấy nhiêu. Được. Ngày mai, chúng ta lấy vài ví dụ về nhà tích điều thiện, tất có niềm vui. Nhà tích bất thiện, tất gặp tai ương. Sẽ nói rõ hơn cùng với mọi người. Buổi sáng hôm nay nói với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A-di-đà-phật.